Chương 28 Kim Tuyến Cực. Quan Kính Phệ Kính Vương nhìn sinh vật lông trắng có bốn chân khổng lồ vừa bỏ đi, không kìm được quay đầu nhìn về phía Bái Phong Tôn Giả. Bái Phong Tôn Giả, Bái Phong Tôn Giả, sao ta cảm giác khí tức của Kỳ Lam Chi Chủ tự hồ yếu đi một chút, còn phải hỏi? Bái Phong Tôn Giả lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là sinh mạng đặc thù bất hủ có chiến lực vũ trụ tôn giả, làm sống lại ngươi cơ hồ có thể so với việc làm sống lại một vũ trụ tôn giả cao cấp. Sư phụ nghịch chuyển thời không cứu ngươi, khi vũ trụ cắn trả, hắn phải chịu tất cả. May mà sư phụ trong hàng ngũ vũ trụ chi chủ cũng được xem như là loại cao cấp, mới có thể chống được vũ trụ cắn trả. Phải biết rằng, mỗi một đợt cắn trả đều có thể dễ dàng chôn vùi một vũ trụ bá chủ. Sư phụ toàn bộ chống được những làn sóng cắn trả không ngừng đó, Bái Phong Tôn Giả nói. Bái Phong Tôn Giả nói, đến cả ngươi đều có thể nhận thấy được khí tức sư phụ có thay đổi. Hiển nhiên sư phụ bị thương khá là nặng, cần không ít bảo vật mới có thể khôi phục. Phệ Kính Vương nghe mà há hốc mồm, kỳ thật Phệ Kính Vương chẳng hề biết, nhân vật cỡ vũ trụ bá chủ phải cần tới vũ trụ tối cường giả mới có thể làm sống lại. Loại như hắn tuy vẹn vẹn chỉ có chiến lực vũ trụ tôn giả bình thường, nhưng hắn là bất hủ, do đó muốn làm sống lại hắn cũng bằng với việc làm sống lại tôn giả cao cấp. Sự cắn trả đích xác rất mạnh, như vũ trụ chi chủ cho dù bị thương thì loại như Phệ Kính Vương cũ mà nhận thấy được. Một khi Phệ Kính Vương đã nhận ra, hiển nhiên Kỳ Lam chi chủ bị thương khá là nặng. Bái Phong Tôn Giả nhìn hắn lạnh lùng nói, Bất Cương Liên Minh ta coi trọng tiềm lực của ngươi, nhưng nghịch chuyển thời không làm sống lại cường giả cũng phải trả giá khổng lồ. Ủa, sự cắn trả khi làm sống lại của những bất hủ cấp phong vương thì vũ trụ chi chủ cũng dễ dàng khôi phục lại được, nhưng cắn trả do làm sống lại vũ trụ tôn giả thì muốn tự thân khôi phục, ngay cả vũ trụ chi chủ cũng cần một thời gian dài. Bái Phong Tôn Giả lạnh lùng nói, ngươi cũng biết quy củ rồi đó, lần này làm sống lại miễn phí, lần sau nếu ngươi chết lại đi, việc làm sống lại ngươi sẽ cần ngươi tự thân bồi hoàn. Cái giá không phải là một vũ trụ tôn giả bình thường có thể gánh được đâu. Ta hiểu, Phệ Kính Vương nghiến răng trầm giọng nói, nhớ kỹ, người đã chết một lần rồi đó. Bái Phong Tôn Giả lạnh giá nói, Phệ Kính Vương nghiến răng, đây là cung điện của Bái Phong Tôn Giả, cũng là chỗ thuộc về hạt tâm của Bắc Cương Liên Minh, là một chỗ trọng yếu cùng loại với nguyên thủy bí cảnh tộc nhân loại. Do đó Kỳ Lam chi chủ cao cao tại thượng mới dám yên tâm làm sống lại Phệ Kính Vương như vậy. Đau hà, Phệ Kính Vương nghiến răng, nhắc ngươi một câu, sáu mắt của Bái Phong Tôn Giả lóe lên vẻ thường. Trước khi ngươi trở thành vũ trụ tôn giả, đừng có đi tìm Đao Hạ Vương báo thù. Phệ Kính Vương không khỏi căm tức nhìn hắn, thực lực của Đao Hạ Vương đủ để địch nổi vũ trụ trở cao cấp. Bái Phong Tôn Giả nói, Bái Phong Tôn Giả nói, ta không cẩn thận cũng đã từng bị thương, tuy nói là do ta sơ ý, nhưng thực lực hắn đích xác rất mạnh. Cái gì? Phệ Kính Vương khiếp sợ trợn tròn mắt, ngươi không đến cấp vũ trụ tôn giả thì không có hy vọng thắng hắn đâu, chứ đừng nói giết hắn báo thù. Bái Phong Tôn Giả lắc đầu, lập tức bước một bước trở về trong cung điện của mình, chỉ để lại Phệ Kính Vương đứng trong hư không trên quảng trường trống trải, gương mặt dữ tợn. Đau hà, đau hà, đau hà. Phệ Kính Vương siết chặt lợi trảo, gương mặt méo sạch. Khi Phệ Kính Vương đang vô cùng phẫn nộ, trên Tử Kinh đảo của tổ thần bí cảnh lại đang rất náo nhiệt, trên một ước người nhận truyền thừa các tộc đều vẫn còn đàm luận về việc đuôi chi thú thần phủ xuống ban cho Đao Hạ Vương bảo vật. Rất nhiều người nhận truyền thừa đều đang đoán xem Đao Hạ Vương rốt cuộc có được bảo vật gì. Bên trong phủ đệ La Phong, La Phong ma sát tộc ngồi khoanh chân, bản tôn người địa cầu đã tiến vào trong những thế giới đi thử nghiệm bảo vật mới tìm được. Trên thảo nguyên mênh mông, để một chiếc gương cổ đường kính mấy trăm km, sinh mạng ấn ký. Nghĩ dấu La Phong đứng trước gương, chỉ về phía trước, đưa chút thần lực bay thẳng tới, dung nhập vào trong gương cổ. Sinh mạng ấn ký cũng là linh hồn ấn ký ẩn chứa trong thần lực tự nhiên, lưu dấu vết vào trong bảo vật vèo vèo vèo. Cái gương nhanh chóng nhỏ đi, từ mấy trăm km phủ cả trời, đã nhanh chóng thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay La Phong, đồng thời như nước lũ vỡ đê. Nhưng luồng tin tức nhanh chóng chạm vào đầu La Phong, một lát sau mới đình chỉ. Nguyên lai nó tên là Kim Tuyến Cực Quan Kính. La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ nhìn cái gương này, lại không phải là chí bảo, chỉ là trọng bảo cao cấp. Tuy vẻn vẹn chỉ là trọng bảo cao cấp, nhưng nó quý hơn rất nhiều chí bảo bình thường. Thường, nó quý hơn rất nhiều chí bảo bình thường. Nó là bảo vật tuyệt đối có thể làm các vũ trụ tôn giả điên cuồng. La Phong, mốt vừa nhận được các tin tức về bảo vật, liền lập tức hiểu ra, lần này tổ thần giáo ban cho mình bảo vật tuyệt đối rất cẩn thận. dụng tâm ban cho hắn một món thích hợp với mình nhất. Bảo vật có thể chia làm binh khí công kích, binh khí niệm lực, khải giáp phòng ngự, bảo vật loại bỏ chạy như cánh chim, dày chiến, cũng có thể chia làm loại phong ấn, loại trói người, loại bản nguyên, loại cung điện phi hành, loại linh hồn, loại khu vực, khôi phục thân thể, xếp vào chí bảo loại bản nguyên, trong đó nói về bảo vệ tính mạng, loại cung điện phi hành, loại linh hồn là hai loại mạnh nhất, một cái cơ hội chống cự được công kích vật chất, một cái gần như chống cự công kích linh hồn 100 như thiên lang điện, tinh thần tháp đều xem như loại cung điện phi hành. Còn có một loại nữa, không thua kém gì loại cung điện phi hành và loại linh hồn, đó là loại khu vực như thiên bảo hạ, ngũ thái cực quan hồ đều thuộc loại chí bảo loại khu vực. Khi thi triển ra, trong khu vực nó lan ra, tất cả đều là khu vực do nó khống chế. Khu vực ngũ thái cực quan hồ cũng là khu vực do nó khống chế. Trong khu vực này, nếu đối mặt với thực lực tương đương, sẽ có thể áp chế được đối thủ. Đối mặt với đối thủ thực lực mạnh hơn, cũng có thể làm hành động của địch nhân bị trói buộc. Còn mình thông dong có thể chạy trốn. Đối mặt với người yếu, dựa vào thiên bảo hạ hoặc ngũ thái cực quan hồ có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Chỉ bảo loại khu vực, tuy nói là phụ trợ, nhưng công dụng lại rất lớn. Trọng bảo cao cấp loại khu vực, La Phong nhìn cái gương lớn bằng bàn tay, kinh hỉ vạn phần. Tổ thần giáo ra tay quả là bất phàm, có nó khi đối chiến với siêu cường giả, đánh hay chạy tất cả đều do ta khống chế. Kim tuyến cực quan kính, La Phong cười ha ha, rồi há miệng ra. Chỉ thấy kim tuyến cực quan kính nhanh chóng nhỏ đi hóa thành một điểm nhỏ kim sắc, bay thẳng vào miệng hắn, sau đó dung nhập vào chỗ ngực của thần thể La Phong, lưu lại một ấn ký kim sắc, thôi động. Thần lực La Phong tràn vào kim tuyến cực quan kính, ầm, nhất thời những luồng quang tuyến vàng rực từ La Phong lan ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao phủ chung quanh La Phong phạm vi một ước km. Trong khu vực hình cầu khổng lồ phạm vi một ước km, có vô số cực quang vàng rực. Những luồng cực quang vàng rực như những con cá đang bơi đi. La Phong đứng giữa khu vực này. Đây là khu vực của ta. La Phong nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ vui mừng. Áp chế, La Phong động tâm ý. Nhất thời vô số kim tuyến tụ tập vào một chỗ. E rằng trong nháy mắt đã có thể dễ dàng chôn vùi một bức hộ cấp phong vương. Thiêu đốt thần lực, đôi mắt La Phong thoáng có ngọn lửa. Toàn thân đều thiêu đốt, cường độ năng lượng tăng vọt tới ngàn lần. Được cường độ năng lượng như thế thôi động, nhất thời vô số kim tuyến cực quan kính to lên một chút, lúc trước tựa như nhiễm sợi tơ, bây giờ lại giống như rất nhiều thanh kiếm sắc bén vàng rực. Khu vực quy luật, trong đầu La Phong vừa lóe lên một ý nghĩ, lập tức thôi động khu vực quy luật, vô số kim quang tràn ngập, khu vực quy luật và kim tuyến cực quan kính khu vực trong nháy mắt hợp lại. Ha ha ha, tổ thần giáo suy nghĩ cho ta thật chu đáo. Họ biết ta nhờ hiểu được quy luật kim mà trở thành bất hủ, nên ban cho ta bảo vật này, cũng là thuộc tính kim. La Phong kinh hỉ phát hiện ra khu vực quy luật kim và khu vực cực quan kim tuyến sau khi hợp lại đã làm những cực quan kim tuyến uy năng tăng vọt, uy năng mạnh thật. La Phong cảm giác dưới trạng thái khi mình thiêu đốt thần lực thôi động, dùng cực quan kim tuyến vây đánh e rằng có thể chôn vùi một vũ trụ tôn giả bình thường. Có bảo vật này cho dù gặp phải siêu cường giả, ta muốn chạy trốn cũng có thể trước hết trói buộc đối thủ, ảnh hưởng tới tốc độ của đối thủ, rồi ta sẽ thông dong rời đi. Ta muốn chiến, có thể để phân thân u hải tới gần tự bạo, địch nhân lọt vào bên trong kim tuyến cực quang vực, bị trói buộc rất nhiều, e rằng trốn không thoát ra, La Phong sung sướng vạn phần. Kim tuyến cực quang kính này hơi quý hiếm hơn cả chí bảo bình thường, hơn nữa, đối với một cường giả độc hành, bảo vật cũng không cầu nhiều, mà cầu thích hợp với mình. Hiển nhiên kim tuyến cực quan kính có thể làm thực lực La Phong tăng lên một bậc, cũng làm La Phong cảm thán tổ thần giáo đã nghĩ cho mình rất chi là chu đáo. Tổ thần giáo, ta là một thành viên của tộc nhân loại, nhưng ngươi lại ban cho bảo vật như vậy. Ơn này ta sẽ nhớ kỹ, La Phong thầm nhủ. Sau khi La Phong tìm được kim tuyến cực quan kính, mỗi ngày đều tập trung nghiên cứu kim tuyến quan kính, kết hợp nó với những chí bảo khác trên người. Suy nghĩ cách sử dụng khi huyết chiến, quần công, chạy trốn, cột. Cánh cổng phủ đệ của La Phong ở Tử Kinh đảo lúc này bị đập liên tục. Đao hạ, mở cửa nhanh, đao hạ, bên ngoài truyền đến những tiếng kêu liên tục. La Phong mặt hắc y mặt mỉm cười, lập tức vung tay lên, thần lực bắt đầu khởi động mở cửa ra, đồng thời mở lời, vào đi không được La Phong cho phép. Cho dù là bằng hữu dưới sự hạn chế của ngũ thái cực quan hồ cũng không dám xông vào. Chỉ thấy bên ngoài sát mạng vương, Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương nhanh chóng vọt vào, chuyện gì thế, làm gì mà lo lắng như vậy? La Phong mặt khắc ý cười nói, nhiều năm qua, trước giờ vẫn chưa thấy các ngươi gấp gáp như vậy bao giờ. Tuy là phân thân ma sát tộc, theo lý thuyết thì khí tức phải khác với bản tôn người địa cầu, nhưng phân thân ma sát tộc lúc này khi chuyển bí pháp thiên phú, phục chế ra khí tức bản tôn người địa cầu. Do đó đám sát mạng vương cũng không phát hiện ra. La Phong, sát mạng vương vội nói, xảy ra đại sự rồi, phiền to rồi. Ly Thước Vương cũng lo lắng nói, Đao Hạ, ngươi lệnh này phiền to rồi. Thiên Vũ Vương cũng tỏ vẻ lo lắng nói ngay, La Phong mặt hắc y nhíu mày, chuyện gì thế, đừng nóng, từ từ nói, ngươi không vào vinh diệu thế giới ạ. Sát mạng vương lo lắng nói, vẫn không biết tin tức đó sao? Tin tức gì? La Phong nhíu mày, mấy hôm nay ta luôn ở trong phủ đệ, căn bản không ra ngoài, cũng không đi vinh diệu thế giới. Mấy hôm nay hắn hoàn toàn nghiên cứu kim tịch quan kính mà hắn mới tìm được. Lòng chàng đầy vui mừng, bây giờ La Phong đang chờ đợi thời điểm tộc nhân loại cử hành hội nghị tối cao. Làm sao mà vinh diệu thế giới chứ? Muốn chi đi vinh diệu thế giới, cũng sẽ bị rất nhiều người nhận truyền thừa xì xào thảo luận. Nói mau, rốt cuộc chuyện gì? La Phong dục, ta ngươi vừa. Lý Thước Vương, sát mãn vương cơ hội đồng thời mở lời. La Phong không kìm được nói. Lý Thước Vương, ngươi nói đi.